Omicron CT đệ tam. Mr. Spock yêu, cảm xúc là gì? Năm 2267, giờ thiên văn 3417,6, phi thuyền Enterprise trên đường thực thi sứ mệnh mới. Hành tinh Omicron CT đệ tam bị đe dọa. Tia phóng xạ Pearl Hole cực mạnh từ vũ trụ đang xóa sạch sự sống của mọi sinh vật trên hành tinh, và Enterprise có nhiệm vụ truy tầm nơi lưu trú của những kiều dân định cư ở đó, nhưng hầu như không còn mảy may lý do để hy vọng. Omicron CT đệ tam nằm trong vùng bức xạ đã từ 3 năm, thời gian quá dài để một sinh vật nào đó còn cơ may sống sót. Khi thuyền trưởng Kiss cùng một nhóm đổ bộ đặt chân lên hành tinh, mọi người mới vỡ ra rằng tất cả cư dân cũ vẫn còn sống và mạnh khỏe đến khó ngờ. Bào tử của một loại thảo mộc bí hiểm đã giúp con người vượt qua sự tấn công của bức xạ. Nhưng không những năng lực đề kháng của cư dân được tăng lên, mà hệ thống giá trị của họ cũng bị biến đổi do tác động của bào tử. Bất kỳ ai hít bào tử đó vào phổi đột nhiên biến thành người ưa hòa hiếu và chỉ mong không bao giờ phải rời khỏi hành tinh đó nữa. Ở miền cực lạc giữa thiên hà ấy, thậm chí Mr. Spock, con người vô cảm từ hành tinh Vulcanus, cũng như biến thành một người khác. Cảm xúc trào lên chế ngự bộ óc vốn dĩ từ trước đến nay không biết làm gì khác hơn là tư duy logic của ông. Spock sa vào lưới tình của một thiếu nữ kiều dân, từ một kẻ duy lý tuyệt vọng trở thành một người lãng mạn tràn trề hy vọng. Rốt cuộc, toàn bộ phi hành đoàn của Enterprise đầu hàng trước cảm xúc của mình, và một mình thuyền trưởng Kit buộc phải đơn độc đấu tranh chống lại hấp lực của cảm xúc từ hành tinh này. Kệ cho nghĩa vụ thúc giục, các thành viên phi hành đoàn không muốn quay về vị trí của họ nữa. Kit nhận ra phương pháp vô hiệu hóa ảnh hưởng của bào tử bằng cách nâng cao phân suất adrenaline trong máu. Ông bày mẹo dụ dỗ Spock quay về tàu vũ trụ và tìm đủ mọi cách khiêu khích cho Spock nổi cơn thịnh nộ. Phân suất adrenaline của Spock được đẩy cao lên và quả nhiên Spock quay về với thực tại. Kit và Spock nghĩ ra một phương pháp nhằm chống lại tác động của bào tử. Họ phát chuyển sóng âm với cường độ cực mạnh xuống hành tinh và chọc cho phi hành đoàn của Enterprise đang ngây ngất hạnh phúc bỗng lên cơn giận dữ. Liệu pháp thành công mỹ mãn, mọi người trở lại tỉnh táo, khỏe mạnh và tiếp tục chuyến du hành vũ trụ. Giai thoại thú vị đó là đoạn khởi đầu của bộ phim nhiều tập về tàu vũ trụ Enterprise được quay năm 1967. Mãi đến năm 1988, phim mới được chiếu trên truyền hình Đức. Tên phim đậm tính triết lý trong tiếng Anh là This Side of Paradise, bị dịch thành Nhầm chốn thiên đường. Thế nhưng không chỉ tên phim tiết lộ cho ta thấy là các triết gia đã góp tay viết kịch bản. Trước hết, Mr. Spock gần như là một nhân vật lý tưởng, là mẫu người được yêu chuộng dành cho tất cả các vị thánh duy lý từ thời Descartes. Bởi vì các triết gia như Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, George Berkeley, Immanuel Kant hay Johann Gottlieb Fichte đều đã hình dung hay ít nhất cũng mong muốn con người trái đất giống hệt người từ hành tinh Vulcanus lãnh cảm đó. Cả câu chuyện về việc bị đuổi khỏi xứ sở phi tưởng ấy cũng là một lời răn chí tình. Đừng quá quỵ lụy nghe theo cảm xúc, theo những ảo giác nửa tỉnh nửa mê về hòa bình, tình yêu và hạnh phúc. Bởi vì tất cả những điều đó chỉ là cái vỏ suông loè loẹt mà thôi. Trong đời thực, mỗi một người buộc phải biết phải trái, đứng đúng vào vị trí phù hợp của mình, vì cuộc sống là nghĩa vụ và bổn phận. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn, có thể người ta thấy đôi chút nghi ngại. Bởi thực ra thì hình mẫu của Mr. Spock có đáng tin lắm không? Trái với loài người trên trái đất, người từ hành tinh Vulcanus không biểu lộ cảm xúc ra ngoài và họ cũng không để cho cảm xúc quy phục mình. Nhưng rõ ràng là ít nhất cũng phải manh nha tồn tại thiên hướng ấy. Khi Spock chịu ảnh hưởng của bào tử mà biết được thế nào là yêu, thì anh ta phải có sẵn trong mình tất cả mọi tiền đề dành cho việc đó, để khi cần thì kích hoạt chúng. Nếu xem tất cả các tập phim Enterprise thì ta sẽ nhận ra Spock luôn luôn biểu lộ cảm xúc. Trạng thái cảm xúc chủ đạo của anh ta là cảm giác về bổn phận và cảm giác về trách nhiệm rõ rệt. Người Vulcanus trung thực và sẵn sàng giúp đỡ và có thể cân nhắc trong những tình huống xung đột. Anh ta phải biết rõ là trong trường hợp còn nghi vấn thì cái gì có giá trị hơn. Anh ta phải cân nhắc giữa mạng sống con người và các rủi ro nguy hiểm, giữa mệnh lệnh và số phận. Tất cả mọi đắn đo đó diễn ra trên nền tảng của các giá trị. Không bao giờ các giá trị đạo đức lại chỉ là cảm xúc trung dung. Chúng ta sẽ bàn về chủ đề này ở đoạn sau. Nói cách khác là, có thể Spock là một người tương đối kỳ dị trong điệu bộ và nét mặt, nhưng anh ta cũng giống như tất cả những người khác mà thôi. Và rõ ràng, nhân vật Spock được hư cấu ra chỉ để phản bác một luận điểm. Đó là không thể tưởng tượng ra một sinh vật người hoặc một giống con người mà lại không có cảm xúc. Lý do thật đơn giản, tình cảm và lý trí không đối lập nhau. Chúng không chống đối nhau mà cùng kết hợp trong mọi hoạt động của chúng ta. Chúng là đối tác trong hoạt động trí óc, khi thì kiên định, lúc lại tranh cãi nhau ởm tỏi, nhưng chúng không thể tách rời nhau. Trong trường hợp hoài nghi không biết phải quyết định thế nào, cảm xúc không nhất thiết phải cần nhiều đến trí năng. Thế nhưng, nếu thiếu cảm xúc, thì trí năng sẽ có vấn đề, vì chính cảm xúc mách bảo cho tư duy biết đường đi nước bước. Nếu không có sự thúc đẩy của cảm xúc thì cũng sẽ không có sự chuyển biến tư tưởng. Và nếu không có cảm giác về nghĩa vụ thì cũng không có Mr. Spock biết tư duy chiến lược. Cảm xúc là chất keo kết dính tất cả chúng ta với nhau. Chúng tuyệt đối không hề thừa. Tự thân chúng cũng làm phương hại, phiền nhiễu, hạ cấp hoặc đánh lạc hướng khỏi cốt lõi vấn đề, như nhiều triết gia nghĩ và muốn bắt cả người khác nghĩ theo. Tất nhiên, cảm xúc có thể làm người ta điên đầu. Nhiều cảm giác mạnh sẽ làm nhiễu tư duy. Khi cảm thấy đang bị công kích thì thường là tôi không nghĩ ra nhiều luận cứ hay. Chúng chỉ nảy ra trong óc khi tôi đã bình tĩnh lại, và lúc đó chúng cũng chẳng giúp ích gì cho tôi được nữa. Khi yêu say đắm một cô bạn gái ở trường học thì tôi đâu còn rảnh trí làm gì khác, càng không thể học môn Latin hóc búa. Thế nhưng ngay cả khi chúng ta thỉnh thoảng vẫn nguyền rủa chúng đi nữa, thiếu cảm xúc thì cuộc sống sẽ chỉ là thảm họa. Tốt nhất là thà để cho niềm vui chế ngự ta, cho cơn thịnh nộ làm ta mất khôn và thói ghen tuông lu mờ lý trí ta, còn hơn là không được nếm thứ thần dược mê đắm đó của cuộc đời. Bởi vì khi không có cảm xúc, chúng ta sẽ cực kỳ ngu si. Con người không cảm xúc sẽ là những sinh vật cực kỳ đáng thương hại. Họ sẽ hoàn toàn không có năng lực hành động, không hề biết nên nghĩ gì. Tế bào thần kinh của họ không có động cơ và không có nhiên liệu, ngay cả khi ta quyết định là sẽ hoàn toàn di lý và không nghe theo cảm xúc, thì đó vẫn là quyết định mang tính cảm xúc. Tư tưởng luôn bị nhuộm màu cảm xúc. Bởi thế nên chúng ta mới có những ý tưởng vui nhộn, những hình dung bức xúc, những nhận thức choáng váng, những ý nghĩ lạ lẫm, những suy tư lãng mạn và những kế hoạch sáng suốt. Vậy thì cảm xúc là gì? Chúng từ đâu đến? Chúng đi tới đâu? Và chúng ta làm gì trong thời gian giữa chừng? Từ thuở xa xưa, các triết gia vẫn nát óc về những câu hỏi này. Cho dù ta vẫn thừa nhận rằng cảm xúc không phải là chủ đề được họ quan tâm đặc biệt, vì cảm xúc không phải là đối tượng dễ nắm bắt bằng tư duy, và nhiều triết gia thích ứng xử theo nguyên tắc những gì lọt vào lưới của họ thì họ gọi là cá. Những gì lọt qua lưới tư duy thì hoặc là không hề được bàn đến, hoặc là bị phẩy tay coi thường. Tuy vậy, những người Hy Lạp và La Mã ngày xưa đã dũng cảm vật lộn với đề tài cảm xúc. Những thuật ngữ họ dùng để chỉ cảm giác và cảm xúc là pathos và passio, mà nghĩa đại khái của chúng giống như sự đam mê. Vì cảm xúc quả có tạo ra sự mê muội thật. Từ emotion nghe có vẻ trung dung hơn một chút, nhưng nó lại xuất xứ từ chữ Latin movere, tác động, và như vậy cũng khiến ta tin rằng cảm xúc là thứ gì đó làm cho con người rung động. Mãi đến thế kỷ thứ 17, từ grateful, cảm giác, cảm xúc, thuần đức, mới xuất hiện do dịch từ tiếng Pháp sentiment sang. Cũng nói thêm là ở đây người ta thường phân bạch rõ ràng giữa cảm nhận phức hợp sentiment và cảm xúc đơn giản sensation. Như vậy cảm xúc trước hết là cảm nhận qua giác quan, như thế cũng hợp lý. Trong những tình huống đỉnh điểm, cảm xúc giúp ta sống còn. Ví dụ như cảm giác sợ hãi, phản xạ chạy trốn trong đời sống thường nhật của loài linh trưởng là điều không thể thiếu được và nó còn lưu lại đến hôm nay. Điều đó đúng với những cảm xúc xa xưa và khá mới mẻ trong lịch sử nguồn gốc loài người. Tất cả nhằm phục vụ sự sống còn cũng như thích nghi với môi trường và với các thành viên khác trong nhóm. Hãy thử tưởng tượng ra một người bị thiếu một trong những cảm xúc cơ bản. Ai không biết sợ thì sẽ có nhiều nguy cơ chết sớm. Ai không cảm thấy ghê tởm thì dễ dàng bị nhiễm độc hay lây bệnh. Người nào không biết đồng cảm sẽ bị cô lập trong cộng đồng. Và kẻ nào không có lòng trắc ẩn thì sẽ đánh thức ác cảm và nghi kỵ ở những người khác. Như vậy là đam mê, ham muốn, linh tính và xúc cảm có ý nghĩa sinh học quan trọng. Chúng là cơ sở cho sự sống sót của mỗi người và sự kết hợp của nhóm. Dù đó là nhu cầu ăn uống, ngủ và sưởi ấm hay trốn chạy, tấn công hoặc tình dục, mọi cảm xúc sơ khởi ấy luôn chỉ xoay quanh hai điểm, hoặc là tôi ước muốn, hoặc là tôi cố tránh né điều gì đó. Và điều đó không chỉ đúng với các hành vi hướng ngoại. Một mặt, cảm xúc giúp ta có thể phản ứng phù hợp đối với kích thích từ bên ngoài. Mặt khác, nó hỗ trợ ta điều chỉnh trạng thái bên trong của mình. Khi quả lắc cảm xúc lăn ra xa quá thì luôn luôn có sự chuyển động ngược lại nhằm tái cân bằng tổng lượng cảm xúc. Có lẽ không một ai lại có thể nổi cơn thịnh nộ hay ham muốn tình dục trong suốt cả tuần, từ sáng đến tối, và ngay cả sự phiền muộn lớn nhất hay nỗi đau tương tư mạnh nhất cũng chỉ sau vài tháng là sẽ không còn khủng khiếp được như ngày đầu nữa. Với nhiều người, điều bực mình ở cảm xúc là thật khó mà xua nó đi hay gọi nó đến. Một số người mang tiếng lãnh đạm, hờ hững, vẫn mong mình được hồn nhiên hơn, sôi nổi hơn. Còn bao nhiêu kẻ khác, vốn dĩ dễ bị kích động, lại rất mong trở nên điềm đạm và trầm tĩnh hơn. Ta chẳng dễ gì kiểm soát được cảm xúc, nhưng chúng lại đang kiểm soát ta. Nói cho đúng là chúng không chỉ kiểm soát mà thôi. Giống như chúng ta không dùng óc của mình như một phương tiện để suy nghĩ, mà tự chúng ta là một trạng thái não bộ vậy. Ở đây cũng như thế, xét về khía cạnh nào đó, chúng ta chính là cảm xúc của chính mình. Nhưng xét về khía cạnh nào? Các triết gia hầu như không thể trả lời được câu hỏi đó. Chẳng có gì lạ là mấy năm gần đây, khoa nghiên cứu não bộ đã tiếp nhận chủ đề này. Từ khi máy chụp cắt lớp và màn hình vi tính cho phép thể hiện và quan sát được các trạng thái hưng phấn trong não, việc nghiên cứu cảm giác là đề tài hấp dẫn nhất trong lĩnh vực sinh học thần kinh. Các nhà nghiên cứu não đã quen phân biệt giữa cảm xúc và cảm giác, giống như người Pháp khi nói đến sensation và sentiment vậy. Các nhà nghiên cứu não định nghĩa cảm giác là sự đồng hành phức hợp của các phản ứng hóa học và thần kinh. Chúng tạo nên những hình mẫu nhất định, thường trông giống nhau, bất kể ở người hay súc vật. Cảm giác là những quá trình tự động và mang tính rập khuôn. Ngược lại, cảm xúc phức tạp hơn nhiều, vì ở đó luôn luôn có một phần lớn ý thức hệ tham gia. Ví dụ như người ta có thể giấu giếm cảm giác hoặc cố không cho người ngoài nhận thấy. Đối với cảm xúc thì khó hơn nhiều, vì ta không thể gây tác động mang tính kiểm soát lên nó. Cảm xúc là sự pha trộn đặc biệt giữa cảm giác và đầu óc tưởng tượng. Nó mang nặng tính chất cá thể và diễn ra trong không gian nội tâm riêng tư. Chúng ta giống con chim ác là, thằng lằn hay dơi ở cảm giác đói bụng và phản xạ chạy trốn, nhưng khác hẳn ở nỗi đau thất tình, ở tính hoài niệm hay sầu muộn. Sớm hơn các nhà nghiên cứu não, vào nửa sau của thế kỷ thứ 19, đã có một ngành mới xuất hiện là tâm lý học, quan tâm đến cảm xúc vốn là lĩnh vực bị các triết gia ghẻ lạnh và bắt đầu nghiên cứu một cách hệ thống. Công việc của ngành này được các chuyên gia tâm lý rất ưa thích, đó là lập bảng danh mục. Câu hỏi quyết định là, có những cảm xúc gì? Tổng cộng bao nhiêu cả thảy? Bởi vì rõ ràng là trong lĩnh vực cảm xúc vẫn luôn luôn tồn tại một danh mục cố định, một chương trình cơ bản chung cho tất cả mọi người ở mọi nền văn hóa trên thế giới. Và ngạc nhiên thay, số lượng cảm xúc rất ít, bởi vì người ta hầu như không thể phát triển hay phát minh thêm cảm xúc mới. Mặc dù vậy, các chuyên gia tâm lý vẫn không đạt được sự nhất trí. Vào thời kỳ tiếp nối giữa hai thế kỷ, Wilhelm Wundt tìm thấy ba cặp đối nghịch then chốt: ham, chán, kích thích, cản trở và căng thẳng, giải tỏa. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu rằng những cặp này có thường hay dẫm chân bừa bãi lên nhau? Liệu có thể lúc nào cũng phân định được giữa ham thích và kích thích? Nhiều chuyên gia tâm lý về sau lại thích phát triển danh mục cảm xúc cơ bản hơn là lập ra các cặp. Trong những năm 20, xuất hiện một danh mục gồm 12 cảm xúc: hạnh phúc, buồn rầu, giận dữ, sợ hãi, ghê tởm, hàm ơn, xấu hổ, yêu thương, kiêu hãnh, thương xót, căm thù, khiếp đảm. Và trong những năm gần đây, nhà nhân học và chuyên gia tâm lý Paul Ekman ở trường Đại học Tổng hợp California, San Francisco đã lập ra danh sách gồm 15 cảm xúc. Ông bổ sung thêm khinh bỉ, hài lòng, nhẹ nhõm, mặc cảm và loại bớt buồn rầu ra khỏi danh mục như là một cảm xúc quá phức hợp. Người ta có thể tiếp tục trò chơi bằng nhiều cách thức khác nhau, nhưng có lẽ không nên coi trọng nó quá mức, bởi vì tất cả các cảm xúc ấy đều bị lệch lạc khi thể hiện ra ngôn ngữ. Không phải mỗi ngôn ngữ đều có thuật ngữ thể hiện giống hệt nhau. Ví dụ như một người Trung Quốc hay một người thuộc bộ lạc Maasai có thể sẽ lập ra danh sách cảm xúc khác nhau, mặc dù họ đều bị chi phối bởi những cảm xúc cơ bản như chính ông Ekman. Các nhà nghiên cứu não cũng gặp vấn đề về dịch thuật khi họ giải thích và mô tả cảm giác và cảm xúc. Điều dễ làm hơn đối với họ là truy tìm hóa chất tạo ra cảm xúc. Đặc biệt quan trọng ở đây là chất truyền tin, còn được gọi là chất truyền tin thần kinh, vốn có nhiệm vụ chuyển thông tin giữa các tế bào thần kinh. Trong trường hợp cảm xúc, các chất truyền tin tạo ra sự kích động mà trước tiên phải kể đến acetylcholine, dopamine, serotonin và noradrenaline. Tất cả những chất truyền tin này có những năng lực đáng ngạc nhiên và cả những năng lực chưa được nghiên cứu hết. Acetylcholine giống như vận động viên hay huấn luyện viên. Trong số các chất truyền tin, nó làm trung gian cho sự kích thích giữa thần kinh và các cơ, ví dụ như kích thích tuyến mồ hôi, và còn nhiều hơn thế nữa, bởi vì rõ ràng là nó có tham dự vào quá trình học tập và vì thế nó liên quan trực tiếp đến chứng mất trí nhớ Alzheimer. Bệnh nhân Alzheimer bị sút giảm trầm trọng acetylcholine. Dopamine có tác dụng tạo động lực và thúc đẩy. Nó giữ vai trò quan trọng trong việc lưu thông máu và điều tiết hoạt động nội tiết tố. Có thể dùng dopamine để nâng huyết áp bị tụt thấp. Nhân nói đến nội tiết tố, chất truyền tin liên quan mật thiết đến các bệnh tâm thần và nhiều chứng rối loạn khác. Có giả thiết cho rằng khi dopamine cao quá mức bình thường sẽ gây ra chứng loạn thần kinh. Serotonin là nhà ngoại giao và người trung gian. Nó tác động trong tuần hoàn máu và điều chỉnh huyết áp. Trong phổi và thận, serotonin giúp làm co hẹp mạch máu. Ngược lại, trong toàn bộ bắp thịt bám vào xương, nó làm giãn nở mạch máu. Chất truyền tin này điều chỉnh nhịp điệu ngủ thức và lấy lại cân bằng khi cơ thể bị stress. Nếu hoạt động của serotonin bị xáo trộn, sẽ gây ra hệ quả tích cực hoặc tiêu cực đi. Người ta tin rằng những người đang yêu sở hữu một mức serotonin cao giúp họ thoải mái và hài lòng. Ngược lại, ví dụ như chứng đau nửa đầu là do rối loạn serotonin. Noradrenaline vừa là tay đua xe, vừa là máy gia tốc. Nó có tác động chủ yếu ở động mạch và như dopamine, nó làm tăng huyết áp. Trong y học, khi điều trị tích cực, người ta dùng nó như một phương tiện để chống sốc và làm tăng tuần hoàn máu trong trường hợp ngộ độc gây bại liệt. Cả bốn chất truyền tin đều có nhiều ở hệ limbic. Dù là chúng không chỉ giới hạn tác động ở đó, ba bộ phận cơ bản, chất xám quanh kênh não, vùng dưới đồi não và hạch hạnh nhân là các trung tâm dành cho mọi trạng thái cảm xúc, bẩm sinh và cách hành xử. Ví dụ như chất xám quanh kênh não giám sát cục diện hoạt động tình dục, hành vi tấn công và tự vệ, cũng như cảm giác đói của chúng ta. Chỉ riêng nó điều khiển tiếng hét khi đau, rên rỉ hay kêu ca. Vùng dưới đồi não cũng phụ trách việc tiếp nhận thức ăn và đồ uống, hành vi tình dục, việc tấn công và tự vệ. Ngoài ra, nó tham gia vào nhịp điệu ngủ, thức, điều hành hệ tuần hoàn. Đặc biệt thú vị đối với vấn đề tình dục là một hạt nhân của vùng dưới đồi não mang tên Nucleo Parotiscus Medialis của đàn ông lại to và khỏe hơn của đàn bà. Một sự khác biệt hiếm hoi lộ rõ trong não của cơ thể người thuộc hai giới tính. Có nghĩa là nó giữ vai trò to lớn không chỉ trong thái độ hiếu chiến nói chung mà cả trong tình dục nữa, vì hai khía cạnh đó vốn có quan hệ mật thiết với nhau. Hạch hạnh nhân thì chỉ bé xíu thôi, nhưng ta không thể bỏ qua vai trò của nó đối với hoạt động cảm xúc. Hiện thời nó đang là đối tượng được quan tâm nhất của đại đa số chuyên gia nghiên cứu não. Vì tuy rằng đã có nhiều công trình nghiên cứu đa dạng đã được thực hiện, nhưng hạch này vẫn là một câu đố khá nan giải. Ở đây tập hợp khá lớn lượng noradrenaline và serotonin, nhưng đặc biệt có sự tập trung cao độ của acetylcholine. Trung tâm lo sợ của não bộ ẩn mình trong nhân hạch hạnh nhân. Và người ta cũng biết là hạch hạnh nhân giữ một vai trò nhất định trong hoạt động học tập, nhất là việc cảm xúc có thể học thêm ra sao. Vì cảm xúc vốn có năng lực học thêm, cái gì làm tôi ngạc nhiên lần đầu thì lần thứ 10 không làm cho tôi ngạc nhiên được nữa. Tất cả cảm xúc, kể cả suy nghĩ và hành động của chúng ta, xuất hiện với sự trợ giúp của các hóa chất cấp lệnh. Bởi vì chất lượng của tất cả các cảm xúc và kích thích đều phụ thuộc và chịu sự điều khiển của hóa học thần kinh. Chuyện Mr. Spock bị lượng nội tiết tố adrenaline dằn khỏi tình trạng đê mê bởi endorphin và serotonin của mình trên hành tinh Omicron Ceti đệ tam hóa ra cũng dễ hiểu thôi. Chỉ có điều là muốn thế thì anh ta phải có đầy đủ trang bị cơ bản về hóa học thần kinh như mọi người bình thường khác. Và khi anh ta có được chúng thì nghĩa là chúng chắc chắn có liên hệ với những chức năng cao cấp của não, tức là với tư duy, trừ phi người hành tinh Vulcanus có một loại rào cản đối với dopamine và noradrenaline. Nhưng khả năng đó khó tồn tại, vì rào cản đó sẽ làm cho Spock và các đồng đội trở nên nhu nhược, uể oải và mất phương hướng. Đến đây, liệu rằng cảm xúc và cảm giác đã được giải thích đầy đủ chưa? Rõ ràng là chưa. Chỉ có chuyên gia nghiên cứu não ngây ngô nào đó mới dựa vào đó và nói nó thế đấy. Vì cho đến tận bây giờ, khoa học vẫn chỉ mới cắt nghĩa được văn phạm của cảm giác thôi, chứ chưa phải âm hưởng và ý nghĩa đa dạng của tiếng nói. Các phân tử dopamine thúc đẩy, các phân tử serotonin cân bằng, phân tử Spock, các phân tử noradrenaline kích thích. Tất cả chúng đều rất cần thiết, nhưng không tự thân hoạt động. Chúng là những sứ giả được cử đi theo chuyến du hành từ tế bào thần kinh này đến tế bào thần kinh khác, từ trung tâm này đến trung tâm khác trong não bộ. Khi đến địa điểm được ấn định, chúng gây ra những phản ứng nhất định. Chúng kìm hãm, gia tăng, thúc đẩy hay phong bế. Nói tóm lại, các chất truyền tin, chuyển đạt ý nghĩa, và khi đến đích thì chúng tạo ra ý nghĩa, nhưng tự chúng không biết suy nghĩ. Ngược lại, một cảm xúc trọn vẹn xuất hiện từ sự đồng lòng, hợp tác rất phức tạp của nhiều thành tố. Tham dự vào đó là những vùng hay trung khu não nhất định, những công năng truyền tin và trả lời của tế bào thần kinh, những chất truyền tin, những hình mẫu liên kết phức hợp với các cơ cấu não khác, và tất nhiên cả những kích thích từ môi trường tác động vào hệ thống thông qua các giác quan. Tại sao một bản nhạc nào đó tạo ra cảm giác khoan khoái ở một người, trong khi người khác lại cảm thấy nó như sự ồn ào huyên náo? Tại sao một số người rất thích mùi vị của con hàu, nhưng người khác lại thấy tanh lòm? Và tại sao mà đôi lúc chúng ta lại căm ghét một người mà ta vẫn yêu quý? Có thể lấy hóa học để cắt nghĩa các cảm xúc một cách đơn giản, nhưng lý giải sự hình thành, xuất hiện và biến mất của chúng là một việc khó vô cùng. Không ít chuyên gia nghiên cứu não đôi khi ước gì công việc này dễ giải thích hơn một chút, đại khái theo kiểu Vulcanus. Đại diện xuất sắc nhất của họ chính là bác sĩ Peel trong phi hành đoàn Enterprise. Khi nghe Spock vì chịu tác động của bào tử nói vào máy bộ đàm của Enterprise bằng một giọng rất bay bướm và mùi mẫn, Peel khá ngạc nhiên. Peel nghe chẳng giống giọng của Spock tí nào. Kix, anh vẫn hay nói là anh thích cậu ta nhân từ hơn cơ mà. Peel, tôi chưa bao giờ nói thế cả. Tuy nhiên, nếu đúng là chất kết dính tất cả chúng ta lại không thô thiển như Vulcanus, mà được tạo ra từ cảm xúc, thì liệu rằng có phải cảm xúc quyết định mọi động thái cơ bản trong ta? Ta bị điều khiển bởi tiềm thức thay vì bởi ý thức? Và nói cho chính xác, tiềm thức là cái quái gì vậy? Vienna, không phải chủ nhân trong chính nhà mình. Tiềm thức của tôi là gì? Ông là một người khó gần. Ông dùng cocaine, chẳng đoái hoài gì đến con cái, mang một định kiến đáng sợ về phụ nữ, không dung thứ bất cứ phản biện nào của các môn đồ. Và theo quan điểm của ngày nay, thì ta có thể gọi các nghiên cứu khoa học của ông thế nào cũng được. Chỉ có điều là chúng không hề mang tính khoa học. Dù vậy, ông vẫn là một yếu nhân, một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Sigismund Shlomo Freud, sinh năm 1856 ở Freiburg, tức Prebrand, thuộc vùng Bohemia, ngày đó thuộc nước Áo và hiện nay trên đất Séc. Bố ông là một thương nhân Do Thái chuyên buôn bán len và long thú, bị phá sản ít lâu sau khi con trai chào đời. Là một trong 8 đứa con, Sigismund lớn lên trong gia cảnh nghèo túng. Gia đình ông chuyển về Leipzig, một thời gian ngắn sau lại chuyển tiếp đến Vienna. Cậu con trai cả được mẹ chiều nhất và ông cũng là một học trò xuất sắc. Ông tốt nghiệp phổ thông trung học với kết quả rất cao. Mùa thu năm 1873, ông đăng ký học y tại trường đại học Vienna. Freud nghiên cứu loài lươn nước ngọt và chuyển đến viện sinh lý học thuộc trường đại học Vienna. Ở đây ông đỗ tiến sĩ y khoa năm 1881 với đề tài tủy sống của các loài cá cấp thấp. Nhưng điều kiện tài chính không cho phép ông trụ lại lâu hơn ở trường đại học. Ông buồn bã kiếm một công việc tại bệnh viện đa khoa Vienna, rồi ở đó 3 năm. Ở vị trí bác sĩ trợ lý cho nhà giải phẫu não bộ nổi tiếng Theodor Meinert, ông tiếp tục nghiên cứu não bộ của loài cá, chủ yếu là cá chình. Thời kỳ này ông cũng thực hiện các thực nghiệm rộng rãi với cocaine mà ông cho là có công dụng chống lại bệnh loạn thần kinh hysteria. Nhà khoa học trẻ tuổi đầy tham vọng muốn nổi danh nên đã công bố liền 5 bài báo về cocaine nhưng không thành công. Ông cũng thất bại khi thử điều trị cho người bạn bị nghiện morphine bằng cocaine, song giấu nhẹm chi tiết đó trong những bài viết của mình. Lúc này ký tên Sigismund đầy tự tin. Năm 1885, Freud thực hiện một chuyến khảo cứu đến Paris. Trong một bức thư, ông viết: "Ôi, tương lai sẽ tươi đẹp nhường nào. Tôi sẽ quay về Vienna với một vòng hào quang lớn, thật lớn, và tôi sẽ chữa lành tất cả những chứng bệnh thần kinh nan y." Ở Paris, Freud gặp Jean-Marie Charcot, người được mệnh danh là Napoleon của chứng hysteria và đi đầu trong lĩnh vực điều trị bệnh thần kinh. Ông đã mở mắt cho Freud về nhiều nguyên nhân rối loạn tâm thần không mang tính chất sinh lý mà là mang tính chất tâm lý, dẫn dắt Freud vào nghệ thuật thôi miên và dụ cảm. Trở lại Vienna, Freud mở phòng mạch tâm thần ở con ngõ cạnh tòa thị chính Vienna. Đồng thời ông làm trưởng khoa thần kinh thuộc Viện Nhi Khoa Công Cộng số 1. Ông cưới Martha Bernays từ một gia đình học giả giáo sĩ Do Thái danh giá. Sau này bà sinh cho ông 6 đứa con. Nhưng Free không có nét gì của một người bố hiền từ và đáng yêu. Thường là con cái ông không muốn gần bố. Đầu thập kỷ 90, ở tuổi 35, ông lại hăng hái quan tâm đến giải phẫu não. Ông viết một luận văn về việc rối loạn ngôn ngữ do hậu quả của bệnh não và nhận ra rằng công cuộc nghiên cứu não bộ sẽ có một tương lai sáng sủa ra sao. Ngõ hầu hóa giải đáp nhiều thách đố tinh thần. Vậy mà bản thảo tâm lý học của ông viết năm 1895, một bước thử nhằm lý giải cỗ máy tâm hồn với sự trợ giúp của học thuyết mới về tế bào thần kinh của Cézanne, chỉ nằm im trong ngăn bàn. Đối với những kỳ vọng lớn lao của Freud nhằm điều trị các bệnh thần kinh và chỉnh sửa rối loạn tâm lý, thì môn nghiên cứu não mới chập chững những bước đầu. Những hiểu biết mới của Cézanne về chức năng và tác động tương hỗ của tế bào thần kinh trong não còn quá trừu tượng và chung chung. Cézanne đặt não người chết ở Madrid lên bàn giảo nghiệm và lý giải cho tâm lý thực hành của mình. Ngược lại thì Freud lựa chọn một phương thức khác. Ông đặt các đối tượng nghiên cứu bằng xương bằng thịt của mình lên ghế đệm ở Vienna để nghiên cứu bộ não của họ. Và ông sáng lập một ngành khoa học mới, gọi là phân tâm học. Năm 1889, ông đến thăm Hippolyte Braham ở Nancy, người đang tiến hành thử nghiệm với cái gọi là dụ cảm sau thôi miên. Freud suy ra là dứt khoát phải tồn tại vô thức, là cái tạo ra phần lớn các hành vi của con người. Khái niệm vô thức không mới. Năm 1869, triết gia trẻ Eduard von Hartmann đã từng viết Triết Lý Của Vô Thức, một tác phẩm còn khá sơ sài vì lấy quá nhiều cảm hứng từ Schopenhauer. Tham khảo thêm: Tôi Có Được, Muốn Cái Tôi Muốn. Quyển sách bán chạy như tôm tươi. Nó tụ hợp nhiều điểm mà các triết gia duy vật từ giữa thế kỷ thứ 19 không ưa trong triết học lý tính của Kant, Fichte và Hegel. Nietzsche, người vẫn phê phán các đối thủ ấy trên lập trường tương tự, đã lên cơn thịnh nộ, chủ yếu vì Hartmann vốn ít sắc sảo hơn mình mà lại gặt được nhiều thành công hơn. Ngay cả Hartmann cũng không phải là người phát minh ra cái vô thức. Ngay từ năm 1846, bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu tự nhiên Carl Gustav Carus, một người bạn của George, trong cuốn sách Tâm Lý Về Lịch Sử Phát Triển Của Tâm Hồn, đã nói đến vô thức và cả vô thức hệ như một địa hạt của mọi xúc cảm sơ khởi nhất của tâm hồn. Sự khác biệt giữa Freud và những bậc tiền nhiệm là ông đã nghiêm túc tìm cách nghiên cứu khái niệm vô thức một cách hệ thống. Ông đã hình dung sơ bộ vị trí của nó trong não, chính tại các trung khu dưới vỏ đại não và trong thân não. Ít nhất thì người thầy của ông là Minet cũng đã đạt được kết quả ấy qua giải phẫu não. Nhưng với những phương tiện của môn nghiên cứu não trong những năm 90 của thế kỷ 19, người ta không thể lý giải được sự vô thức. Năm 1891, Free chuyển đến nhà số 19, ngõ Berasse, trong cùng thành phố Vienna, nơi ông sống và làm việc suốt 47 năm sau đó. Lần đầu tiên ông nói đến khái niệm phân tâm học là năm 1896. Tiếp nhận từ các phương pháp nghiên cứu sâu của một bác sĩ quen thân là Joseph Breuer, người đã động viên một nữ bệnh nhân bị chấn thương tâm thần của mình là Petha Pepenham bày tỏ công khai những tổn thương tâm lý. Sau đó Free cũng đã nghiên cứu những trải nghiệm bạo dâm của bệnh nhân, ưu tiên với nữ giới, bằng cách dụ họ tự kể ra. Đối với nam giới, ông chẩn đoán hành xử tình dục thời trẻ con của họ đối với mẹ mà ông gọi là mặc cảm Ơ-đíp. Về sau, căn cứ vào đó và các cơ sở khác, ông xây dựng nên lý thuyết về sự đòi hỏi sinh lý, được sửa đổi nhiều lần và gây lắm tranh cãi. Ngày nay không có giá trị bởi cách diễn đạt quá chung chung. Từ năm 1899 đến năm 1905, Freud viết 4 cuốn sách về quyền lực của vô thức. Những tác phẩm sau này sẽ tạo nền tảng cho vinh quang của mình. Về giấc mơ, về hành vi sai lầm trong đời thường, về chuyện tiếu lâm và về tình dục. Năm 1902, Freud trở thành giáo sư danh dự tại Đại học Vienna và sáng lập ra nhóm thứ tư đàm luận về tâm lý học, tiền thân của Hội Phân Tâm Học Vienna sau này. Mặc dù phần lớn sách của ông vẫn được đem ra tranh luận đa chiều và không được công nhận rộng rãi về tính khoa học, Free có một ý thức bản ngã đáng nể. Năm 1917, ông đặt công trình giải mã sự vô thức của mình lên cùng bậc với các học thuyết của Copernicus và Darwin, cho rằng cả ba người đã xúc phạm nhân loại. Copernicus đã đẩy trái đất từ tâm điểm ra bên rìa thế giới. Darwin thay thế nguồn gốc thượng đế của con người bằng bản tính loài khỉ. Và Freud đã chỉ cho con người thấy là anh ta không phải là chủ nhân trong chính nhà mình, vì vô thức vượt trội nhiều so với ý thức. Ông quả quyết rằng khoảng 90% các quyết định của con người có động cơ vô thức. Để lý giải cho việc vô thức đã giám sát ý thức như thế nào, năm 1923, Freud đã phát triển ý tưởng về tâm lý ba phần. Theo đó có ba cấp ấn định đời sống tâm hồn của con người là cái nó, cái tôi và cái siêu tôi. Free coi sự chia ba này là thành tựu riêng của ông, mặc dù Nietzsche đã từng sử dụng ba khái niệm đó theo công năng tương tự. Cái nó tương ứng với vô thức, nhân tố dục vọng trong tâm lý con người. cảm giác đói, ham muốn tình dục, tị hiềm, căm thù, tin cậy, yêu thương, vân vân, ấn định cái nó. Đối thủ của nó là cái siêu tôi, hiện thân cho chuẩn mực, lý tưởng, vai trò, tiêu chí chủ đạo và thế giới quan mà con người thu nhận được qua giáo dục. Nằm ở giữa cái tôi, thực ra là một hình ảnh đáng thương, bị đè nén bởi các đối thủ cực mạnh, là nô bọc cho ba chủ nhân, gồm cái nó, cái siêu tôi và môi trường xã hội. Cái tôi nỗ lực dàn xếp hay làm dung hòa các xung đột phát sinh từ những yêu sách trái ngược nhau, nhưng cái tôi tương đối yếu. Thông thường thì cái nó chiến thắng và không để cho cái tôi chế ngự, bởi vì nó không chịu sự chế ngự của ý thức hệ. Ta không thể nhận ra những dục vọng và dấu ấn vô thức lưu lại từ thời trẻ nhỏ, và do đó cũng không dễ dàng loại bỏ chúng. Free phát triển mô hình này khá muộn, và quả thật ông không dùng nó làm cơ sở cho tất cả các bài viết của mình sau này. Cái mà ông tin tưởng chắc chắn trong mỗi trường hợp là quan điểm cho rằng động lực chính cho cách ứng xử của con người xuất phát từ xung đột vô thức giữa các xung lực từ dục vọng và lý trí quá yếu so với xung lực đó. Đó là quan điểm mà ông áp dụng không chỉ cho từng người riêng lẻ, mà cho sự phát triển dục vọng của cả xã hội loài người nói chung. Những cuốn sách phê bình văn hóa của ông sau này thường được viết trong sự đau đớn về thể xác ghê gớm. Trong thập kỷ 20, Free là một ngôi sao tầm cỡ quốc tế, nhưng bệnh ung thư vòm họng dai dẳng làm ông kiệt quệ và hạn chế khả năng đi lại. Sau khi thế lực quốc xã lên nắm chính quyền, các tác phẩm của ông bị cấm và đem đốt. Khi quân Đức tiến vào chiếm đóng nước Áo hồi tháng 3 năm 1938, ông buộc phải di trú sang London. 4 trong số 5 chị em gái của ông ở lại Vienna đã bị bọn quốc xã đưa vào trại tập trung, rồi giết hại. Ngày 23 tháng 9 năm 1939 tại London, cận kề cái chết vì bệnh tật, Free đã tự sát bằng morphine liều cao. Còn gì sót lại từ những học thuyết của ông? Trước hết là cống hiến to lớn của Free khi đặt tầm quan trọng của cảm xúc, của xung đột tâm lý và của vô thức vào tâm điểm các quan sát con người của ông. Trị liệu pháp mà Free tiếp nhận của Freer rồi phát triển lên mức tinh tế cho đến nay vẫn là phương pháp hữu dụng trên khắp thế giới. Ngay cả khi thuyết phân tâm nay đã phân chia thành nhiều trào lưu và trường phái, dù ít hay nhiều cũng đã rời xa Free. Xét về thành tích khoa học của ông trong nghiên cứu tâm lý con người, phải nói chung là Free đã có một linh cảm chính xác. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Ông lướt qua tâm lý các bệnh nhân của mình như một người vẽ bản đồ không được sử dụng tàu thuyền để thực sự nhìn thấy và đo đạc đại lục mà ông nghe người ta kể lại. Từ đó ông sinh ra tính ngạo mạn, vì với phương pháp của mình ông tiến xa hơn tất cả. Ông là người đi đầu tới đại học mang tên sự vô thức. Nhưng Free hoàn toàn ý thức được rằng thời oanh liệt của ông đang được đếm từng ngày. Môn nghiên cứu não mà ông từng rời bỏ vì nó không thể giúp thêm gì cho ông nay đã căng bườm lên và sắp vượt mặt ông. Còn lại câu hỏi là bao nhiêu đường viền, dòng sông, ngọn núi và hòn đảo do ông vẽ lên bản đồ sẽ còn sót lại. Trong cuốn sách về nguyên lý ham muốn, giọng Free nhún nhường một cách kinh ngạc, không giống ông mọi khi. Tất nhiên môn sinh học có thể sẽ giải đáp rốt ráo được các bí ẩn của tâm hồn bằng những thông tin mới mẻ bất ngờ, cho dù những thông tin ấy chưa chừng có thể sẽ xô đổ toàn bộ tòa nhà nhân tạo của các giả thuyết. Phân tâm học không phải là một khoa học mà là một phương pháp, không thể thẩm định các phỏng đoán của nó một cách khoa học. Vì thế mà 30 năm sau khi Freud mất, môn thần kinh học và phân tâm học vẫn không ai chịu ai. Hồi đó phân tâm học đang ở đỉnh cao và môn nghiên cứu não đang phất lên với kỹ thuật sinh lý điện và đổi mọi đại lượng tâm hồn thành micromet và microvolt. Quá kỳ quái trong mắt các học trò và con cháu Free. Cũng chẳng khác gì các nhà sinh học thần kinh nhìn lũ ngu ngốc về khoa học tự nhiên đang bày trò bói toán, phân tích tâm lý. Mãi đến hôm nay, sau khi chiến thắng trận chung kết, mới lại có một số chuyên gia nghiên cứu não dám đánh giá cao thành tựu của Free. Những gì Free chỉ có thể phỏng đoán thì nay đã trở nên tương đối rõ ràng đối với môn nghiên cứu não. Nếu nhìn ngắm bộ não, người ta thấy có những vùng não chuyên về ý thức. Như đã nói, chúng nằm trong vỏ não liên kết. Và có những vùng sản sinh ra và lưu giữ những quá trình vô thức. Đó chính là thân não, tiểu não, vùng đồi não và các trung tâm bên dưới vỏ đại não. Như vậy là, xét về mặt giải phẫu cơ thể, có thể phân bạch rõ ý thức và vô thức. Mặc dù vậy, trong một thời gian dài, môn nghiên cứu não đã tránh xa việc khảo cứu vô thức. Ngay cả đối với các nhà sinh học thần kinh, thì việc mô tả và hiểu biết vô thức chẳng hề đơn giản. Các quá trình vô thức thường diễn ra rất nhanh. Và như Free đã từng biết, không thể miêu tả lại bằng ngôn ngữ. Chính vì con người không ý thức được chúng, nghĩa là không còn sự lựa chọn nào khác hơn là để chuyên gia tâm lý liệu pháp đọc ra các quá trình ấy giữa những câu văn trong báo cáo và giải mã sự vô thức. Hoặc là người ta đẩy một bệnh nhân vào máy chụp cắt lớp rồi quan sát xem những phản ứng nào xuất hiện tại các vùng não chuyên về vô thức khi đặt các câu hỏi hay ra các bài tập sát hạch nhất định. Gọi tên các vùng não chuyên về vô thức thì rất đơn giản và mạch lạc. Song cái vô thức ấy lại muôn hình vạn trạng. Ví dụ, có những quá trình vô thức là những sự việc diễn ra mà ta chỉ trải nghiệm một cách ngấm ngầm chứ không hề nhận rõ. Tri thức của chúng ta chứa đầy những ấn tượng mà chúng ta không hề ý thức được. Bởi vì sự chú ý của chúng ta chỉ hướng tới một phần rất nhỏ những gì mà chúng ta quả thật nhìn thấy, nghe thấy hoặc cảm thấy. Phần còn lại luồn vào tiềm thức. Một số trong đó gần như được bí mật lưu trữ, số khác thì không, nhưng chúng ta không thể kiểm soát được tiến trình đó. Chúng ta chỉ lĩnh hội có định hướng những gì phù hợp với trách nhiệm, mục tiêu hay nhu cầu hiện thời của chúng ta mà thôi. Người nào đang đói thì trước hết chỉ chú ý đến những thứ liên quan đến thức ăn hay nhà hàng. Còn du khách đang quan tâm đến danh thắng thì sẽ nhìn nhận một thành phố khác hẳn so với khi anh ta đang đi tìm việc làm. Càng tập trung chú ý vào một sự việc nhất định thì người ta càng nhận biết ít hơn những sự việc khác. Lấy ví dụ như vấn đề sinh ra từ các vụ tai nạn. Khi va vào biển hiệu giao thông thì người ta mới nhận ra là rõ ràng trước đó không nhìn thấy cái biển. Và có bao nhiêu người sau khi dính vào một vụ tai nạn giao thông đã nói rằng họ không hề nhìn thấy chiếc ô tô kia. Khi sự chú ý của chúng ta tập trung vào một việc nhất định, bộ não của chúng ta chẳng hề quan tâm đến những vấn đề khác, kể cả khi chúng kỳ quái đến nỗi không thể không khiến ta chú ý. Ví dụ như cuốn phim của hai nhà tâm lý học Daniel Simon từ trường đại học tổng hợp Illinois ở Urbana-Champaign và Christopher Chavrick từ trường đại học tổng hợp Harvard. Cuộc thử nghiệm nổi tiếng với trang phục kỷ đột, hai đội bóng đứng đối diện nhau, một đội mặc quần áo màu đen, còn đội kia mặc quần áo màu trắng. Cả hai đội chỉ ném bóng cho người của đội mình. Và trong khi ném, quả bóng bao giờ cũng chạm đất một lần rồi nảy lên. Phim chiếu cho một nhóm người thử nghiệm xem. Nhiệm vụ của họ là đếm xem bao nhiêu lần quả bóng nảy lên trong đội áo trắng. Đa số người thử nghiệm hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng và nói đúng số lần bóng nảy. Nhưng người điều hành thử nghiệm muốn biết thêm một chi tiết nữa là liệu những người xem có nhận ra điều gì khác đặc biệt không? Hơn nửa số người thử nghiệm không nhận ra điều gì đặc biệt cả. Mãi đến khi họ xem cuốn phim lần thứ hai, không tập trung vào việc đếm bóng nữa, họ mới ngạc nhiên nhận ra là có một phụ nữ hóa trang thành khỉ đột lạch bạch đi qua màn hình, dừng giữa khuôn hình và đấm ngực thùm thụp. Phần lớn khán giả trước đó đã quá bận tâm với việc đếm bóng, đến nỗi con khỉ đột chẳng hề khiến họ chú ý. Các nhà tâm lý học làm lại thử nghiệm tương tự với yêu cầu đếm số bóng nảy lên trong hàng của đội mặc đồ đen, thì chỉ có 1/3 số người thử nghiệm không nhìn thấy con khỉ đột. Người phụ nữ hóa trang nổi bật hơn trong mắt của người quan sát đội mặc đồ đen, vì trang phục của khỉ đột cũng là màu đen. Cuốn phim là ví dụ nổi bật về sự chú ý của chúng ta gạn lọc những điều ta lĩnh hội như thế nào mà chúng ta không ý thức được sự gạn lọc đó với quy mô như thế. Sự chú ý của chúng ta là cái đèn pha chỉ soi sáng được ít thôi, phần tối tăm còn lại di chuyển vào vô thức. Phần lớn hệ vô thức của chúng ta sinh ra từ những cảm nhận không được soi sáng đó. Một phần rất quan trọng khác bao gồm những trải nghiệm trong bụng mẹ và trong vòng 3 năm đầu đời. Trong thời kỳ này chúng ta lĩnh hội rất mạnh mẽ nhiều thứ, nhưng vỏ não tổng hợp của chúng ta còn chưa đủ độ chính để có thể lưu trữ những sự kiện đó, khả dĩ làm chúng ta trở thành những trải nghiệm có ý thức. Khoảng 2/3 nhân cách của chúng ta phát triển theo phương thức này, nhưng về sau chúng ta không thể hồi tưởng lại được và cũng không thể nhớ lại được bối cảnh chính xác của các sự kiện. Bên cạnh sự tiếp nhận vô thức hàng ngày và sự vô thức tiềm ẩn sâu kín từ thời trẻ nhỏ, còn có một số cái vô thức khác. Một ví dụ cho điều này là cách ứng xử tự động hóa của chúng ta. Đã bao nhiêu lần tôi ngạc nhiên vì mặc dù ở trong tình trạng say mềm mà tôi vẫn có thể lần mò trên con đường dài hàng cây số để về nhà và đến đích một cách chắc chắn. Mặc dù về sau tôi không thể nhớ lại nổi bất cứ khoảnh khắc nào của việc đi đứng đó. Và thế nào mà những ngón tay của tôi trong khoảnh khắc 1/10 giây khi tôi đang gõ những dòng này lại tìm đúng nút bấm trên bàn phím nếu ai đó bắt tôi vẽ lại bàn phím đang bị che đậy? Chắc rằng tôi không thể vẽ đúng một phím nào. Rõ ràng là ngón tay tôi biết nhiều hơn tôi. Những sự việc tôi đã trải nghiệm rồi lại quên mất kỳ thực không mất đi, mà một thời gian rất dài về sau, nhờ gợi ý nào đó, tôi lại chợt nhớ ra, mặc dù chúng không nằm trong ý thức của tôi trong quãng thời gian giữa chừng. Một trong nhiều ví dụ khá đặc trưng cho chuyện này là các mùi hương có khả năng mang lại cho ý thức cả một chuỗi hình ảnh tưởng đã quên rồi. Nếu hiểu được tất cả những điều đã nói ở trên, thì người ta buộc phải thừa nhận Free đã rất có lý. Đa phần, những gì diễn ra trong não bộ của chúng ta đều diễn ra một cách vô thức. Và sự vô thức đó có ảnh hưởng cực mạnh đến chúng ta. Thậm chí có thể nói là những tiếp nhận vô thức là trường hợp thông thường, còn những tiếp nhận có ý thức, tất nhiên đặc biệt quan trọng đối với chúng ta, chỉ là ngoại lệ. Bởi vì chỉ nhìn những quá trình mà vỏ não tổng hợp có tham gia thì chúng ta mới ý thức được. Đáng chú ý là trong quá trình đó, vỏ não nhận được sự trợ giúp của vô thức. Như đã nói trong chương trước, cảm xúc là chất kết dính chúng ta với nhau. Nếu không có xung lực vô thức từ hệ limbic thì vỏ não tổng hợp cũng không có nguyên liệu để nó có thể nhận biết, phản chiếu, cân nhắc và biểu lộ. Nó sẽ chỉ còn là cỗ máy cao cấp, thiếu điện và chẳng biết làm gì. Sự vô thức kiểm soát ý thức của chúng ta mạnh hơn nhiều so với ngược lại. Trong quá trình phát triển cá nhân của chúng ta, nó xuất hiện trước cả ý thức và tạo dấu ấn cho chúng ta rất lâu trước khi ý thức hệ của chúng ta từ từ tỉnh giấc. Tổng số các sự kiện và năng lực vô thức của chúng ta, tiềm thức, là một sức mạnh vĩ đại mà chúng ta rất khó tác động đến nó một cách chính xác. Biện pháp thông dụng nhất chúng ta sử dụng để đến với tiềm thức là sự trợ giúp từ bên ngoài, nghĩa là một trị liệu pháp. Hiện nay các chuyên gia nghiên cứu não đang mơ đến việc phân tích tâm lý với nền tảng là khoa học thần kinh. Năm 1979, nhà nghiên cứu trí nhớ nổi tiếng thế giới Eric Kendall diễn đạt chương trình đầy tham vọng đó như sau. Mục tiêu là sự hợp nhất cả hai bộ môn. Nhưng đối với ngành phân tâm học, thì các đề nghị về tính chất khoa học mới ấy của Kendall nghe như một cuộc giảm cân khổ hạnh. Không phỏng đoán nữa, không có những khái niệm bạo phổi nữa, không nuôi ảo tưởng chữa khỏi các bệnh tâm thần và thể xác bằng phương pháp phân tâm nữa. Ngược lại, ông dựa vào nghiên cứu thực nghiệm, thống kê, kiểm tra nghiêm ngặt các thành quả và sử dụng phương pháp quét não như chụp cắt lớp để thẩm định kết quả trị liệu qua các khu não đơn lẻ. Việc nghiên cứu vô thức với phương pháp thử nghiệm của môn nghiên cứu não chỉ vừa mới bắt đầu. Vô thức, đứa con ghẻ của triết học mới dần dần được chú ý tới trong nửa sau của thế kỷ thứ 19, hiện nay có lẽ đã trở thành lĩnh vực nghiên cứu quan trọng nhất trên con đường tiến tới việc tự nhận thức có tính khoa học của con người. Lý thuyết nhận thức với cơ sở sinh học nhận thấy ở con người hai tầng hạn chế. Hạn chế thứ nhất bởi giác quan con người với những năng lực đặc trưng và cũng bởi những giới hạn đặc trưng của bộ não linh trưởng, chương 1, 4. Và hạn chế thứ hai là ranh giới giữa ý thức và tiềm thức. Con đường chúng ta tìm hiểu vô thức vốn tạo nên phần lớn trong kinh nghiệm và cả nhân cách của chúng ta bị chặn lại ở mọi nơi. Trước khi chúng ta bạo gan bước sang phần 2 của cuốn sách này với những vấn đề về cách ứng xử của mình, chúng ta còn một khía cạnh chưa được bàn đến, nhất là khi cho đến nay nó vẫn ngấm ngầm được lấy làm tiền đề. Đó là ký ức. Vậy ký ức của chúng ta là gì và nó hoạt động ra sao?